Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Hoàng Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Hoàng Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, hôm nay đã là ngày vọng Giáng sinh rồi. Thì thưa anh, không biết rằng không khí tại Nha Trang nơi anh ở và qua truyền hình thì anh thấy những thành phố khác thì không khí đón Giáng sinh như thế nào? Các nhà thờ có đông đảo không thưa anh?
Theo chỗ tôi biết thì những cái gì tôi quan sát được trên thực tế ở những nơi tôi đã đi qua thì tôi thấy các cái nhà thờ thì cũng có lục trang trí trong em là một số những cái hình tượng tiêu biểu cho Giáng sinh. Thế nhưng mà cái không khí nó có vẻ trầm lặng hơn những năm trước rất là nhiều. Cái nguyên nhân chính là do dịch COVID-19 và thành phố Nha Trang thì tuy rằng chưa phải nằm ở trong cái ổ dịch, chưa được công bố là ổ dịch mới nhưng mà vẫn có cái không khí rất là căng thẳng vì do là cái chính sách chung của nhà nước phải hạn chế. Hầu như là không có chuyến bay thương mại ra nước ngoài, khách du lịch nước ngoài không đến được. Ở Nha Trang thì có một số khách nội địa hỏi đến du lịch nhưng mà không nhiều lắm. Bởi vì bây giờ đã qua tháng 9 là cái hết mùa hè mà học sinh nó được nghỉ rồi. Thông thường khi mà các cháu học sinh còn được nghỉ hè thì phụ huynh, cha mẹ, ông bà mới dắt các cháu đi du lịch luôn. Nhưng bây giờ thì nhìn chung cái mùa du lịch nó đã qua rồi là bây giờ Nha Trang này vẫn đang còn mưa rét, cho nên cái không khí du lịch ít tới, cho nên người ta trang trí cũng ít, và cho nên người dân ra đường cũng hạn chế thôi. Và
dạ vâng, có lẽ không khí không chỉ ở Nha Trang hay trên khắp Việt Nam và trên khắp thế giới đều có vẻ u ám là do đại dịch coronavirus vẫn còn hoành hành. Nhiều nơi thì phải phong tỏa, nhiều nơi nó lại bộc phát lên nữa. Thành thử ra dù tình hình dịch bệnh có bị hoành hành nhiều hay là bớt đi thì tâm trạng không được vui, phải không anh ạ? Dạ. Dạ vâng, trở lại cái đề tài chính hôm nay thì hôm thứ Ba trước đại hội tổng kết về công tác tòa án đó, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có một câu nói rằng tòa án Việt Nam có nên trở thành thành trì bảo vệ công lý như ao ước hay không? Đây có vẻ là một ước mơ của người đứng đầu cơ quan hành pháp nước Việt Nam. Thưa anh, lẽ ra thì câu nói này phải là của bên phía tư pháp. Nói đúng hơn là ông này đứng đầu về hành pháp mà lại sao chen vô chuyện của tư pháp thưa anh?
Vâng, ở Việt Nam, cái thiết chế chính trị Việt Nam nó hơi lộn xộn chỗ đó đó. Thì đúng như các cái mô hình của các xứ sở văn minh, mà từ thời ông Hồ Chí Minh, ông đã muốn xây dựng về mặt hình thức một cái nhà nước như thế, tam quyền phân lập rồi thì là đa nguyên, đa đảng. Thế nhưng mà sau này, càng về sau này thì Đảng Cộng sản càng lấn lướt và họ duy trì và xây dựng một cái thiết chế độc quyền lãnh đạo và họ công khai tuyên bố là không chia sẻ quyền lực với bất cứ ai, bất cứ một cái khuynh hướng chính trị nào khác với lại Đảng Cộng sản. Thế cho nên là toàn bộ cái bộ máy nhà nước Việt Nam nó cũng theo cái xu hướng đó. Và như vậy nếu đối chiếu cái chính trị Việt Nam hiện nay với các nền dân chủ trên thế giới thì nó đi ngược nhiều vấn đề lắm. Cái bên hành pháp lại đi chỉ đạo các cả cái bên tư pháp, thậm chí kể cả lập pháp nữa. Tôi nói ví dụ như thủ tướng có thể đến cái hội nghị của hội đồng nhân dân của một tỉnh và chỉ thị này chỉ địa khác để cho hội đồng nhân dân phải nghe theo. Cái chuyện đấy ở Việt Nam nó thông thường.
Dạ vâng, ý của ông nói rằng có thể trở thành thành trì bảo vệ công lý như ao ước. Như vậy thì trước giờ tòa án là không có thể bảo vệ công lý. Mà công lý đây là công lý nào thưa anh? Tại lẽ đây câu tuyên bố của ông Thủ tướng có nhiều cái thắc mắc để đưa ra phải không ạ?
Vâng, về cái ý đó thì tôi có ý kiến như thế này. Người dân thì luôn luôn mong muốn tòa án của Việt Nam trở thành một cái thành trì bảo vệ công lý. Đấy là về phía người dân. Nhưng mà về phía quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì mồm họ nói như vậy nhưng mà đầu tay họ làm khác. Người ta trở lại chuyện này, ta lại nói về cái vụ án Đồng Tâm thì ta thấy rất rõ, và một số cái vụ án khác. Ngay từ khi xảy ra cái vụ án Thần Văn Vươn ấy, tôi đã liên hệ với cái vụ án Đầm Nộc Nạn ở Bạc Liêu vào năm 1928 ấy, do người Pháp người ta xử đấy. Bản chất hai vụ án như nhau nhưng mà tòa án của Pháp đã tha bổng cho phía các cái đương sự người Việt Nam mà đã gây ra cái chết của mấy người, và trong đó có một viên cò cảnh sát Pháp ấy, thế mà vẫn được tòa án người ta tha bổng, bởi vì cái hội đồng xét xử người ta tán thành cái nguyên tắc là người Pháp nên áp dụng một nền độc tài của trái tim chứ không phải là một nền độc tài của súng đạn ở trên cõi Đông Dương này. Thế còn ở Việt Nam mình, vụ Đoàn Văn Vươn và sau này hàng loạt các vụ khác, kể cả Đồng Tâm nữa, thì tất cả những người bị cướp đất thì đều bị trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất. Cái đó rõ ràng là công lý ở đâu thì chúng ta biết rồi. Việc mà các quan chức Việt Nam ấy thực tế mặt đằng mà lại nói đi mặt nẻo là chuyện rất thông thường. Mà tôi nói riêng ông Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì tôi vẫn còn nhớ mãi vào ngày 15 tháng 10 năm 2018 thì phải, ông cùng vợ đi qua châu Âu, trong đó có một cái cuộc họp báo chung với lại thủ tướng Áo. Thì các nhà báo người ta đặt ra một hỏi vấn đề, nhiều vấn đề, nhưng mà trong đó có những câu hỏi về vấn đề nhân quyền, thì ông ấy trả lời một câu mà tôi thấy đọc lên rất là buồn cười, tức là Việt Nam là một quốc gia dân chủ, chúng tôi lên án các chế độ độc tài. Một câu nói và tôi nói là tuyệt vời của ông Phúc. Và tôi nghĩ là về Việt Nam này chắc là ông Nguyễn Phú Trọng rất là khoái ông Phúc ở cái câu đó, bởi vì trên thế giới thì những người có hiểu biết, các bộ ngoại giao của các nước dân chủ, họ đều biết Việt Nam là một cái nước rất tệ hại về nhân quyền, rất là độc đoán, độc tài. Thế nhưng mà ông Phúc ông nói ngược lại 180 độ, thì tôi cho rằng cái chuyện ông nói tòa án là thế này thế kia, tòa án Việt Nam cần phải nhiên lại trở thành thành trì bảo vệ công lý đó, thì cái chuyện nó bình thường, cái thói quen của ông là luôn luôn nói những lời có cánh nhưng mà làm thì ngược lại 100%.
Dạ vâng, thưa anh, Dũng, rất nhiều vụ án oan sai từ trước đến giờ không thể kể nổi, và đặc biệt là những án tử hình giống như Hồ Duy Hải, cho đến bây giờ có lẽ Hồ Duy Hải vẫn còn ở trong tù để chờ đợi xem giải quyết án tử hình thi hành hay không. Dạ vâng, thưa anh, cuối năm thì cũng nhắc lại vụ án của ông Phạm Chí Dũng, là nhà báo, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Thì thưa anh, cùng là nhà báo, về những cái đường lối của anh Phạm Chí Dũng viết có vẻ như là phản biện, thì có phải đó là lý do mà nhà cầm quyền đưa anh Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thủy ra tòa không thưa anh?
Riêng cái trường hợp của nhà báo độc lập, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ấy, là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ấy, tôi thấy rằng khi mà quan sát khi cái tổ chức này nó ra đời, và đồng thời đọc các cái bài và bài viết mà Việt Nam Thời báo của Hội Nhà báo Độc lập chủ trương ấy, tôi thấy cơ bản là họ làm cái chuyện là phản biện, tức là chỉ trích những cái yếu kém sai trái của nhà cầm quyền Việt Nam. Phần lớn những ý kiến đó là tôi thấy cũng xác đáng. Và nếu như nhà nước Việt Nam có được cái tinh thần là thực sự cầu thị, thì lắng nghe những cái ý kiến đó, những cái gì yếu kém của mình khắc phục, sửa sai. Còn cái gì người ta góp ý nó không đúng thì mình bỏ qua, không thành vấn đề. Và theo nguyên tắc là những người mà lên tiếng ôn hòa, không dùng vũ lực, không bạo loạn, lật đổ, không âm mưu lật đổ chính phủ vân vân, thì tất cả các quốc gia văn minh trên thế giới người ta đều coi chuyện đấy là bình thường. Có cái gì mà phải coi là tội lỗi, quy vào tội lỗi và trừng phạt nghiêm khắc về mặt hình sự. Ở Việt Nam thì nó lại khác. Tất nhiên trong những bài báo của anh Dũng và anh trả lời Đài Loan thì có những cái tôi cũng không đồng ý. Với nội dung tôi cho rằng là nó không chính xác, hoặc là bình luận quan điểm nó không được là trung dung khách quan. Nhưng mà cái đó nó không thể nào gây nguy hại cho nhà nước được. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà tinh thần thực sự cầu thị thì nhà nước nên lắng lọc những cái ý kiến của anh em trí thức mà người ta có ý kiến phản biện. Cái gì nó tính chất xây dựng, nó chỉ ra những cái yếu kém của mình thì mình khắc phục sửa đi. Đấy thì quan điểm tôi là như vậy. Cho nên là cái việc mà đưa anh Dũng vào cái vòng lao lý để xử lý hình sự, tôi cho rằng cái việc nó rất là có hại cho đất nước, và nó cũng không giống ai so với cộng đồng nhân loại văn minh. Cái đó nó chỉ làm cho Việt Nam mất điểm trong con mắt của bạn bè quốc tế mà thôi.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nếu Phạm Chí Dũng mà sống ở nước ngoài, ở Mỹ, thì có cái tu chính án số 1 của Hiến pháp là tự do ngôn luận, là quyền bất khả xâm phạm đối với mọi người công dân. Còn tại các nước khác thì đây là một tiếng nói của người không thích một chính sách hay là có những cái ý kiến bất đồng với chính phủ. Tại Úc này coi chuyện đó là rất bình thường. Và thưa anh, còn nhớ một cái câu nói của Thủ tướng Nhật là Suga, ông nói rằng chính những lời chỉ trích của quý vị đã làm cho chúng tôi cải tổ làm việc tốt hơn. Nếu mà chính phủ Việt Nam vừa tiếp đón ông Suga và làm đúng theo ông Suga thì có vẻ là cái vụ án vào ngày 5 tháng Giêng năm tới sẽ không còn nữa, phải không anh?
Về tình hình cứ gọi là tự do báo chí ở Việt Nam thì không chỉ có ở Mỹ hay ở Nhật là những quốc gia mà có thể hiện cái tinh thần tự do báo chí vào trong luật pháp đâu. Ngay Việt Nam cũng thế, trong hiến pháp của Việt Nam và thậm chí kể cả trong cái công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, Việt Nam là một quốc gia thành viên có ký kết tham gia thì đều có những cái nội dung là tự do báo chí là một quyền cơ bản của mọi công dân. Việt Nam cũng có những cái đó quy định trong pháp luật, nhưng mà vấn đề là pháp luật thì có đấy, nhưng mà thực hiện nó như thế nào mới là quan trọng. Thì ở Việt Nam hiện nay còn có những cái điều luật mà rất là mơ hồ, ví dụ lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích của cá nhân tổ chức khác vân vân gì đấy. Thế rồi tội tuyên truyền chống nhà nước của nhân dân, rồi tuyên truyền hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân vân vân. Ba những cái điều luật đó rất là mù mờ mà thế giới mà ra đã có ý kiến nhiều. Tôi biết có rất nhiều cơ quan ngoại giao của các nước có quan hệ về kinh tế, chính trị, xã hội với Việt Nam, họ đều không hài lòng và họ đều kiến nghị chính phủ Việt Nam cần phải thay đổi với chuyện đó và cải tiến công tác pháp luật. để sao cho nó minh bạch mà cho nó phù hợp với lại các cái giá trị chung của nhân loại. Nhưng mà nhiều năm qua Việt Nam không thay đổi cái chuyện đó, vẫn cứ giữ những cái điều luật mù mờ như thế và đưa đẩy hàng trăm công dân mà có tinh thần nghiện tốt sáng về vận mệnh của đất nước vào chốn lao động, chứ không phải chỉ riêng trường hợp của anh Dũng và một số người trong cái hội nhóm độc lập. Bây giờ theo thống kê của các tổ chức nhân quyền thế giới thì có đến hơn 200 tù nhân lương tâm hiện vẫn còn đang trong nhà tù. Chưa kể những số đã được mãn hạn tù được thả ra rồi thì số còn trong tù là 240 mấy đấy. Vì nó không chính xác từng người nhưng mà nó trên 200 như thế. Cái ý thứ hai nữa là tự do báo chí về vừa rồi mới đây cái tổ chức là phóng viên không biên giới và một số tổ chức khác họ đều thống nhất là xếp hạng Việt Nam là đứng trong cái top 5 của những quốc gia mà không có tự do báo chí. Cho nên là trong tổng số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được họ đưa vào để đánh giá thì Việt Nam là đứng trong top 5 đội sổ. Thì những cái đó nó nói lên cái điều gì? Tóm lại một câu rất là vắn tắt là Việt Nam không có tự do báo chí. Và nhà nước cũng tuyên bố rất là rõ ràng, chính phủ Việt Nam cũng nói báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền của Đảng. Cho nên ở Việt Nam cái từ báo chí nó không đúng nghĩa của nó. Tất nhiên nói như thế trong một tờ báo, trong hoạt động người ta cũng có những cái thông tin nó không liên quan đến cái chuyện chính trị tuyên truyền, nhưng mà cái đó nó rất là ít. Tôi nói ví dụ như cái trường hợp vừa rồi á, Việt Nam nó có một cái sự kiện đây là cái anh Chí Tài, anh chỉ là một danh hài. Về mặt hài kịch thì anh còn thua anh Hoài Linh xa. Ngay khi cái chết của anh vừa rồi tôi cũng được người ta nhắc tới tên Chí Tài và tôi cũng từng nghe lá thắng, tôi không lưu tâm lắm. Thế nhưng mà tại sao các tờ báo Việt Nam lầm rầm rộ các cơ quan truyền thông báo nhà nước ấy, nhiều người hỏi tôi về chuyện đấy, tôi bảo thì bây giờ có cái gì để họ nói nữa đâu, bây giờ cứ mở mồm nó nói chuyện quan trọng đấy là bị đình bảng, bị khai trừ, bị cách chức vân vân đấy, thì báo chí đâu còn gì để nói nữa. Thì bây giờ có những cái chuyện chó cắn xe cắn chó cũng phải thổi bùng nó lên để mà tìm cách thu hút người đọc.
Còn thi hoa hậu nữa anh, một năm tại Việt Nam thi hoa hậu đến cả 200-300 vụ nữa, ra báo chí cũng có đăng những tin thi hoa hậu chứ không phải là chỉ xe cắn chó, chó cắn xe đâu anh, phải không ạ?
Vâng, anh nói tôi rất tán thành ý kiến của anh, mà đúng vậy.
Dạ, vâng,
ở địa phương Nha Trang này chúng tôi kiến kiến nhiều cái vụ mà thi hoa hậu như thế, và báo chí cứ làm rộ lên và thậm chí mổ quan trọng hóa nó lên, mà cái chuyện rất là buồn cười.
Dạ vâng,
báo chí mới đây cái chuyện để bán áo thôi.
Dạ, mới đây thì có một hoa hậu vinh quy bái tổ về làng, thành nữ ra báo chí làm sùm hết rồi, quay video này cái này nọ, làm như là một trạng nguyên hoặc là tiến sĩ nào làm hãnh diện cho quê hương đất nước. Dạ vâng, trở lại với cái vụ án của anh Phạm Chí Dũng, thưa anh, thì anh Phạm Chí Dũng xuất thân nếu mà gọi đúng nghĩa là thái tử đảng, là vì cha anh là một viên chức cao cấp ở trong thành phố Sài Gòn và có nhiều tuổi đảng. Anh cũng là một giới trẻ trí thức tiến thân rất làm trung tá bên ngành công an, mà tự dưng anh ý thức được cái tự do dân chủ là anh vứt hết, vứt thẻ đảng và ra khỏi đảng để hoạt động độc lập. Thì thưa anh, nếu ra tòa, cái quá trình của anh Phạm Chí Dũng có được kể đến giống như là của ông Nguyễn Hữu Chung không anh?
Tôi tin chắc là cái điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì trong cái con mắt của nhà cầm quyền Việt Nam, những người như ông Phạm Chí Dũng là kẻ thù không đội trời chung. Tôi đã có lần viết lên rồi và cũng đã từng trao đổi nhiều với anh em bạn bè là chính phủ của Hà Nội ấy, có thể ngồi trò chuyện và tiếp xúc với những cái người trước kia là kẻ thù không đội trời chung trong chiến tranh, như là ông Henry Kissinger, như là ông McNamara, vân vân. Nhưng không bao giờ, chưa bao giờ, và tôi nghĩ rằng không bao giờ đối thoại với lực lượng công dân của họ mà bất đồng chính kiến. Thì trong trường hợp đó thì anh Phạm Chí Dũng cũng được liệt vào cái chuyện là bất đồng chính kiến trong cái loại người như thế, là chắc chắn là sẽ không có điều khoản mà gọi là tình tiết giảm nhẹ đối với anh Phạm Chí Dũng nếu xét về quá trình phấn đấu cống hiến và nhân thân về gia đình.
Dạ vâng, nhiều người còn nói đến là có thể rằng do áp lực hay là sức ép của ngoại quốc, các hội báo chí, hội bảo vệ ký giả vân vân, và các quốc hội những nước đều lên tiếng yêu cầu trả tự do cho anh Phạm Chí Dũng, thì anh nghĩ rằng những áp lực bên ngoài có thể đưa tới một cái bản án nhẹ cho Phạm Chí Dũng hay không? Và hai nữa là nếu mà đề nghị cho anh Phạm Chí Dũng đi ra nước ngoài thì anh nghĩ liệu rằng anh Phạm Chí Dũng có chấp nhận điều kiện đi ra nước ngoài hay không thưa anh?
Vâng, xin trả lời câu hỏi này bằng cách như thế này. Cái việc mà nước ngoài lên tiếng đối với quyền tự do như về cái nhân quyền ở Việt Nam ấy, thì lâu nay tôi đã để ý rồi. Nếu mà những cái phát biểu công khai trên truyền thông mà những cái cơ quan xuất phát của nó là Bộ Ngoại giao chẳng hạn, thì Việt Nam luôn luôn phản ứng tiêu cực lại, đều cho rằng là nước ngoài như thế là can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam, là không khách quan, là thế này thế kia. Thế nhưng mà tôi biết có những cái sự can thiệp mà có hiệu quả, đó là họ làm lặng lẽ, không ở Mỹ, bằng cách là Bộ Ngoại giao của Mỹ hoặc Đức hay một số nước ở Liên minh châu Âu gì đấy, họ làm việc với Bộ Ngoại giao, với Bộ Công an của Việt Nam để mà họ tìm cách đưa những người bất đồng chính kiến bị những cái án rất nặng, bị chính sách khủng bố rất nặng nề của nhà nước Việt Nam và an ninh Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam, và đất nước của họ sẽ bảo lãnh cho những người đó. Thế thì việc đó vẫn có, nhưng mà vấn đề bảo lãnh là cái người được bảo lãnh đấy có chấp nhận đi hay không thì lại tùy thuộc người ta. Tôi không biết là anh Dũng dạo này ở trong tù lập trường anh như thế nào, cho nên không thể đoán trước được là anh nếu được rơi vào cái trường hợp được bảo lãnh thì anh có đồng ý ra đi hay không, hay là anh chọn cái con đường giống như là Trần Huỳnh Duy Thức, giống như là cô Phạm Đoan Trang đã chọn, tức là chiến đấu trên mảnh đất quê hương dứt khoát, không rời bỏ vị trí chiến đấu. Bởi vì rõ ràng là một người bất đồng chính kiến dù có nổi tiếng đến đâu, dù có uy tín đến đâu, nhưng mà khi mà anh đã ra nước ngoài rồi thì anh giống như một cầu thủ rơi vào cái thế việt vị, mà anh mất hết tác dụng trong cái chuyện đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam.
Thưa anh, cũng trong trường hợp này thì anh còn nhớ lại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, trước đó cũng là khăng khăng không chấp nhận đi định cư tại nước ngoài. Nhưng mà những cái gian nan khổ cực trong tù và hai nữa là tương lai của các cháu. Nếu mà ở Việt Nam thì không thấy một tương lai sáng lạng nào cho cô cả. Bởi vì chắc chắn rằng con cái của cô sẽ bị đối xử không giống như những đứa trẻ bình thường. Thì biết đâu chừng anh Phạm Chí Dũng sẽ nghĩ tới gia đình mà đi ra nước ngoài, thưa anh. Bởi vì vấn đề nếu mà anh chấp nhận thì vấn đề bảo lãnh, bất cứ hậu đoàn nào ở ngoài cũng bảo lãnh dễ dàng, thưa anh. Dạ.
Về cái thông tin của cô mẹ nấm tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì tôi có xin chứng lại thế này, được thông tin nào nói rằng cô Quỳnh là từ chối đi bảo, được bảo lãnh, nhưng mà cô cũng bày tỏ nguyện vọng là được muốn được sống ở trên quê hương, và khi được bảo lãnh thì cô chấp nhận cô ra đi cùng với lại hai đứa con cùng bà mẹ. Và quan điểm riêng của cá nhân của tôi thì có những lúc tôi cũng không đồng ý hoàn toàn cái phương pháp của cô Quỳnh trong tranh đấu để đòi tự do cho Việt Nam, nhưng mà cái việc cô bị bắt và bị can cái đá nặng nề ảnh hưởng cả hai cái đứa con của cô còn rất là thơ dại, thì cái việc cô đồng ý để đi ra nước ngoài, đi sang Mỹ á, là tôi thấy cũng nên làm việc như thế, bởi vì còn tương lai của mấy đứa nhỏ. Bây giờ người mẹ bị biệt đi tù 10 năm, cha thì đã bỏ đi hết rồi, cái người chồng đầu tiên của cô ấy thì cũng bỏ cô, còn cái người thứ hai mà cô chung sống như vợ chồng thì cũng ở rất xa, không có tác dụng gì. Thì cái việc mà hai đứa nhỏ như thế là rất tội nghiệp. Tôi nghĩ rằng cái việc cống hiến đấu tranh của cô cho tự do dân chủ Việt Nam như thế là cũng được rồi, và cũng không nên yêu cầu gắt gao cách là cô không được đi bảo lãnh thôi, không được ra nước ngoài. Đây, trường hợp của Quỳnh nói cho chính xác nó là như thế, theo thông tin tôi nắm được. Cô cũng chưa bao giờ có tuyên bố chính thức là cô từ chối đi ra nước ngoài, nhưng mà cô muốn, cô bày tỏ là cô muốn được sống ở đất nước quê hương mình. Nhưng cái việc cô để phải chấp nhận ra đi thì chúng ta đều biết là tức là cực chẳng đã. Giống như hàng triệu người Việt Nam đã là liều chết, có thể là bỏ mình trên biển để mà đào thoát ra khỏi Việt Nam ở một chế độ nghẹt thở và phá hoại sản xuất mà kìm kẹp người dân như sau năm 1975. Trường hợp của Quỳnh là như thế. Thế còn anh Dũng tôi cũng không biết là nếu như được đặt vấn đề đó thì anh có đồng ý hay không, tôi không rõ. Nhưng mà cái trường hợp mà đầu tiên mà từ chối mà sau này phải chấp nhận ra đi ấy, thì có nhiều lý do lắm. Thì trường hợp như của anh Diếu Cày, Nguyễn Văn Hải, thì lúc đầu chúng tôi nắm được thông tin là khi được đặt vấn đề là được Mỹ bảo lãnh thì anh ấy từ chối. Nhưng mà sau đó thì có thông tin rằng mấy anh em người ta ở trong tù, trong bàn tù với nhau, người ta cũng khuyên anh là nên chấp nhận ra đi, chứ còn nếu ở trong nước không giải quyết được cái gì mà có thể là anh không còn sống đến cái ngày được tha tù, nên anh đành chấp nhận anh phải ra đi thôi. Em là để hy vọng là một ngày nào đó có cơ hội để trở về xây dựng một Việt Nam là tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày vọng Giáng sinh, thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin chúc Việt Nam được một mùa Giáng sinh vui vẻ, và cho gia đình anh một lễ Giáng sinh vui vẻ. Và hy vọng rằng vụ án của anh Phạm Chí Dũng vào ngày 5 tháng Giêng sắp tới trước Tết sẽ có một cái giải pháp rất là nhẹ nhàng đối với chính anh. Cảm ơn anh. Dạ.
Xin cảm ơn nhà báo Hoàng Bách và cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả SBS Úc Châu. Cũng nhân cái dịp mùa sắm tinh về, tôi xin kính chúc quý vị mùa Giáng sinh vui vẻ, nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.